Linh vực, chương 1730, lực lượng tử vong, góc truyện audio.com, ở dưới dao động linh hồn tham chiếu, thân thể Khôn La vẫn như cũ ẩn nấp không thể nhận ra, nhưng linh hồn hắn lại bày ra vô cùng rõ ràng. Ba hồn nô tu La tộc hư không cảnh hậu kỳ thực lực so với Kha Đế tự yếu hơn một bậc. Trong mắt tràn đầy hung quang, khống chế 6 tầng hồn đàn lập tức hướng tới Khôn La vọt tới. Một đám ánh sáng linh hồn của Khôn La kịch liệt mấp máy, giống như lại lấy linh hồn câu động lực lượng huyết mạch, vừa muốn lấy huyết mạch thiên phú địa ma tộc đến ảnh hưởng trọng lực trường. Tần Liệt bản thể điểm mi tâm, một tầng hồn đàn trong suốt đột nhiên từ mi tâm hắn trôi nổi mà ra, ở trong hồn đàn kia, lực lượng đại địa hắn lĩnh ngộ, hóa thành rất nhiều tia ánh sáng phức tạp thần bí. Bản thể hắn bỗng nhiên bay về phía hồn đàn. Tòa hồn đàn nọ bỗng dưng hướng về đại địa dập dờn phập phồng, một cỗ linh lực mãnh liệt xông thẳng vào chỗ sâu trong địa tâm. Đại địa không ngừng chấn động, ở sau khi hồn đàn hắn hạ xuống, giống như bị thần khí nào đó chấn áp, đột nhiên bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, một loại từ trường thần bí cũng từ trong tòa hồn đàn chỉ có một tầng của hắn hình thành. Trọng lực trường một phương địa giới này đột nhiên khôi phục bình thường. Ban Đức Lạp Tư, Khảm Bối Nhĩ, còn có Thích Dịch Thủy Tổ hướng tới khe nứt rơi xuống, chợt ngừng lại được thân thế. Giống, Ban Đức Lạp Tư rít gào, cả người kim quang lấp lánh, như một thiên thần hoàng kim. Hắn chụp mạnh vào một đám linh hồn Khôn La hiện ra kia. Các điểm kim quang như cắt biển màu vàng, từ khe hở ngón tay hắn bắn ra trước một bước chụp về linh hồn Khôn La. Khôn La bị Tần Liệt ám hồn thú phân thân dò xét linh hồn, không có phản ứng khác thường, nhưng khu vực nọ lại truyền đến tiếng vang xẹt xẹt. Đáng chết, ngươi thế mà có thể phá hư huyết mạch bí thuật của địa ma tộc ta. Khôn La thét chói tai. Trong tiếng thét chói tai, thân thể địa ma tộc ẩn nấp của hắn, rốt cuộc cũng nhân bị thương mà hoàn toàn hiện ra. Các điểm kim quang, xuyên thấu thân hình địa ma tộc thấp bé của hắn, làm trên người hắn có mấy chục cái lỗ máu. Ta muốn cắn xé ngươi. Ban Đức Lạp Tư hét giận dữ, bàn tay khổng lồ màu vàng của hắn, vẽ xuất một đạo điện quang màu vàng, hung hăng chụp vào Khôn La. Trong đồng tử hung ác nham hiểm của Khôn La, lóe ra một tia ý sợ hãi, miệng một bên hùng hùng hổ hổ, một bên rất nhanh kích phát huyết mạch bí thuật như tơ liễu ở trong không trung bay đi. Ban Đức Lạp Tư điên cuồng gào thét, hai tay bay múa, như đánh ruồi bọ vậy, không ngừng phát chảo đánh. Khôn La lại là đem hết toàn lực ngự động huyết mạch bí thuật ở trong khe hở hai bàn tay khổng lồ màu vàng của Ban Đức Lạp Tư chui tới chui lui. Cổ Tháp Tư, hắn lớn tiếng rít lên. Đừng nóng vội, những người khác đều đang trên đường tới, bọn chúng chạy không thoát. Cổ Tháp Tư hừ nói, tay hắn vốn sờ về xương sống phía sau, tạm thời ngừng lại, không có rút ra một cây gai xương khác. Trong hốc mắt trống rỗng của hắn, ánh mắt sáng ngời đến cực điểm, chằm chằm vào Tần Liệt ám hồn thú phân thân. Hiển nhiên, đối với hắn mà nói, Tần Liệt một khối ám hồn thú phân thân mới là họa lớn tâm phúc. Ở giờ phút này, Tích Dịch Thủy Tổ ở dưới mệnh lệnh của Tần Liệt liên hợp ba cường giả hư không cảnh tu la tộc cũng hướng hắn đánh tới. Tử vong điêu linh, Cổ Tháp Tư cười lạnh, trong mắt đột hiển hào quang cuồng nhiệt, một cỗ khí tức tử vong. Góc truyện audio.com, khủng bố từ trong xương cốt toàn thân hắn bùng nổ. Từng cây gai xương phía sau lưng hắn, trong nháy mắt toàn bộ bay ra, mỗi một cây gai xương, đều phóng xuất ra xương khói đen thùi. Trong xương khói này lượn lờ khí tức tử vong nồng đậm. Chợt thấy từng cây gai xương nọ đang ở giữa không trung lay động. Gai xương phân tán, mảng khu vực trống trải trung ương, sắc trời bỗng nhiên trở nên âm u không ánh sáng. Tích Dịch Thủy Tổ cùng ba hồn nô tu la tộc đột nhiên liền rơi vào không gian âm u bị gai xương vờn quanh nọ. Tử vong lực trường thần bí từ trong không gian âm u nọ sinh ra, giống như có thể đem toàn bộ sinh mệnh sống trong đó, biến thành thi cốt hoàn toàn nhất. Tích Dịch Thủy Tổ cùng ba hồn nô tu la tộc vừa tiến vào không gian âm u nọ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên mê mang. Bọn họ toàn bộ bất động trôi nổi ở trong không trung. Chủ nhân, sinh mệnh lực bọn họ đang trôi qua cực nhanh, ta cũng có thể thấy rõ ràng. Kha Đế Tư cả kinh kêu lên, ở phạm vi bí thuật tử vong điêu linh Cổ Tháp Tư cốt tộc tả ác nọ, Tích Dịch Thủy Tổ cùng ba đồng tộc của hắn, trên người trôi nổi ra rất nhiều điểm sáng thật nhỏ. Tia sáng này đều ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Kha Đế Tư bị tử vong lực thẩm thấu qua, nhìn tia sáng thật nhỏ này, lập tức biết đã xảy ra cái gì. Hắc hắc, tử vong điêu linh cốt tộc chúng ta, đối với tất cả sinh mệnh đều có thể áp dụng. Bao gồm hồn thú, Cổ Tháp Tư cười quái dị, cho dù là linh hồn của ngươi, một khi bị tử vong điêu linh bao trùm, cũng sẽ bị huyết mạch bí thuật của ta ảnh hưởng. Linh hồn hồn tộc ngươi, ở dưới ăn mòn thời gian dài, cũng rất khó dẫy ra chứ. Nói xong, trên người hắn tán ra lực lượng tử vong, quán chú hướng các cây gai xương càng thêm mãnh liệt. Gai xương phiêu đãng chậm rãi di động đem khu vực tử vong điêu linh bao trùm mở rộng. Chủ nhân, mắt thấy khu vực nọ, hướng tới vị trí hắn cùng Tần Liệt kéo dài mà đến, Kha Đế Tư lại một lần kinh hô. Tử vong điêu linh, nhằm vào tất cả loài có sinh mệnh, bao gồm hồn tộc. Tần Liệt vuốt cằm, sau khi hơi suy tư, đột nhiên nở nụ cười. Một cánh tinh môn, ở trước người hắn chậm rãi ngưng tụ thành, Miêu Phong Thiên mặt không có chút máu, dẫn đầu từ trong bay ra. Hô, một đầu ngân đồng xà ma thật lớn, ở sau Miêu Phong Thiên, từ trong tinh môn bay ra. Sau đó là duệ trảo ma, cự hạt ma, thiểm điện ma. Từng đầu thâm uyên ác ma cả người lượn lờ thi khí, không có một tia khí tức sinh mệnh. Chúng nó đều chui vào phạm vi tử vong điêu linh bao trùm. Chúng nó hoàn toàn không chịu tử vong điêu linh ảnh hưởng, há mồm không tiếng động kêu to, bỗng nhiên đem cổ tháp tư chộp lấy. Thino, sao lại là Thino? Lấy thâm uyên ác ma luyện chế Thino, cổ tháp tư phát ra tiếng kêu chói tai. Cổ tháp tư là thuần túy tộc nhân cốt tộc thuật luyện thi, luôn luôn đều là cốt tộc bọn họ mới có. Tử khí thi lực vốn là nhất mạch tướng thừa, bọn họ đem tử vong lực đến tụ tập thi hài thi lực lấy bí thuật độc đáo cốt tộc đến thối luyện thi cốt. Nhưng cho dù là ở nội bộ cốt tộc thuật luyện thi cũng không phải mỗi người đều có thể tu tập. Cổ tháp tư cũng không biết bí thuật luyện thi, không hiểu, không có nghĩa là hắn không biết điểm độc đáo của bí thuật luyện thi. Ngược lại, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cốt tộc thối luyện Thino, đối với tộc nhân cốt tộc đều có năng lực chế hành cường đại. Cách chương.